chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Minh Đức và Hồng Linh mến chào quý thính giả đến với chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cuộc sống muôn màu do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, nhóm V-Music hát ca khúc này.
Sao như đang mơ, đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề. Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày, có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Quên đi tôi hôm qua, mà lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai. Nhau về ngày vui cùng theo nhau về cuộc sống mong lấp lánh nhưng niềm vui của anh tôi bạn bè giờ đây luôn bên tôi hoài nhịp đôi chân đi muôn nơi về gặp lối sẽ chia nụ cười nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh rộn ràng đôi chân đang xuân xanh mừng sức sống cháy lên niềm tin. Vu vơ mình là ai sao như đang mơ, đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề. Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày, có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Quên đi tôi hôm qua, mở lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai. Tiếng hát theo nhau về ngày vui cùng theo nhau về cuộc sống mong lấp lánh nhưng niềm vui của anh tôi bạn bè giờ đây luôn bên tôi hoài nhịp đôi chân đi muôn nơi về gặp lối sẽ chia nụ cười nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh rộn ràng đôi chân đang xuân xanh mừng sức sống cháy lên.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ, Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý thính giả thân mến, thời gian qua, vấn đề xăng dầu được dư luận rất quan tâm. Thông tin mở đầu chương trình hôm nay, Hồng Linh và Minh Đức đề cập nhiều đến vấn đề này.
Văn phòng Chính phủ nhận được báo cáo của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, điểm thông tin, báo chí và dư luận quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, trong đó có nội dung liên quan đến tình hình thị trường xăng dầu. Những ngày gần đây, có hiện tượng một số doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh, tập trung tại một số tỉnh thành phố phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng, không để bất ổn tình hình. Trước đó, cách đây hơn một tuần thì Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng đã họp về tình hình quản lý và điều hành xăng dầu cho thị trường trong nước.
Thông tin tại cuộc họp này cho thấy trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá biến động với biên độ lớn và thường xuyên. Theo báo cáo của Bộ Công Thương thì có khoảng hơn 200 cửa hàng đóng cửa để gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trước tình trạng này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan được chính phủ giao thẩm quyền quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu, cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường, khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Cũng liên quan đến tình hình xăng dầu, song song với các biện pháp mà Minh Đức và Hồng Linh vừa thông tin đến cho quý thính giả, thì Bộ Công Thương cũng sẽ xử lý nghiêm đầu mối kinh doanh xăng dầu không dự trữ thương mại mặt hàng này đúng theo quy định của pháp luật.
Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và là vật tư chiến lược. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định sẽ làm nghiêm, thậm chí tước giấy phép vĩnh viễn với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, phân phối và kinh doanh xăng dầu nếu không thực hiện nhập khẩu dự trữ mặt hàng này đúng theo quy định của pháp luật.
Tại cuộc kiểm tra tổng kho xăng dầu Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, nơi chiếm 23% dự trữ quốc gia vừa diễn ra, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng ngay trong tháng 10 thống kê, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện 17.000 đầu mối bán lẻ trên cả nước do các địa phương cấp phép và quản lý. Vì thế, địa phương cần chung tay cùng với các bộ ngành tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đơn vị đang bảo quản 70% hàng dự trữ quốc gia, thời gian qua vẫn luôn đảm bảo nguồn cung ra thị trường.
Còn khu vực miền Nam qua kiểm tra có 1 trên 19 doanh nghiệp đầu mối không thực hiện nhập khẩu dự trữ xăng dầu theo quy định. Có 5 doanh nghiệp không đảm bảo dự trữ thương mại và đảm bảo hạn mức nhập khẩu được Bộ Công Thương phân giao.
Những lâu lâu lại cùng anh bước trên con đường ta sẽ không...
đang nghe ca khúc Gác Lại Âu Lo. Đây là một sáng tác của nhóm Dalat do chính nhóm và Miu Lê trình bày.
Ôm lấy anh nghe mưa đầu mùa ghé chơi. Nó sẽ không thấy nhau như một đời cô đơn quá. Trời mùa mây bỗng nhiên ngát xanh khi em khẽ cười. Muốn nghe anh biết hết nguyên do những niềm vui trong đời. Thả đi xanh kiếp kia được ta gần lại với nhau.
Tạm gác hết những âu lo lại cùng anh bước trên con đường.
Trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em cho anh ngày ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fat kid love cake. Nhắm mắt cảm nhận tình yêu tan dựng mặt trên môi khi em hôn môi anh đấy yo. Không có happy ending mỗi bên mình ta viết thêm trang mới nối dài câu chuyện.
Khi trong mơ đêm xanh kia xanh biếc thiên đàng bên em nơi đây anh biết bóng đêm đã qua yên vì có thêm chúng ta nghe lòng ngàn từng câu ca. Mùa đông này chẳng hề hối tiếc những tháng năm ta đi cùng nhau. Biết em luôn ở đó để anh thuộc về.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm nhân dân, tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, Diễn đàn Đa phương năm 2022 có chủ đề Cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu cho Việt Nam vừa diễn ra, nhấn mạnh việc hợp tác đa phương trong nâng cao năng lực và trách nhiệm tra soát.
Vị thế của Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu là một chủ đề lớn và quan trọng. Diễn đàn Đa phương MSF 2022 là một nỗ lực giúp cho các bên tiến gần hơn tới lời giải đáp cho câu hỏi Việt Nam sẽ cần làm gì để hiện thực hóa cơ hội nâng tầm vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong khuôn khổ diễn đàn đa phương lần này, thông qua việc thảo luận câu chuyện của các chuỗi giá trị công nghiệp, các nhà đồng tổ chức cũng mong muốn góp phần lan tỏa các bài học kinh nghiệm và gợi mở then chốt tới các chuỗi giá trị khác, đặc biệt là các chuỗi giá trị mà Việt Nam có tiềm năng và triển vọng.
Tại diễn đàn chính, các bên thảo luận hai trọng tâm là hợp tác đa phương và nghĩa vụ tra soát của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Cùng kết quả của hai nghiên cứu hợp tác giữa VCCI, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Samsung, lần đầu tiên được công bố về năng lực trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt và vai trò của công đoàn các cấp trong việc thúc đẩy nghĩa vụ tra soát.
Bên cạnh đó, thì các phiên thảo luận các nội dung về thúc đẩy các chính sách nhằm gia tăng sự tham gia vào chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam, đánh giá trong việc ra quyết định liên quan tới xây dựng, mở rộng, phát triển chuỗi cung ứng và lựa chọn đối tác, các hoạt động và kế hoạch trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng cũng đã được thảo luận.
Diễn đàn đa phương MSF bắt đầu được tổ chức thường niên tại Việt Nam từ năm 2018, nhằm kết nối tri thức, nhiệt huyết, nguồn lực và năng lượng của tất cả các bên liên quan, gồm cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp.
Thông qua sự kiện thường niên này thì các tư tưởng, giải pháp, sáng kiến được chia sẻ và thảo luận, từ đó cảm hứng, hành động và năng lượng tích cực được lan tỏa, góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng của xã hội Việt Nam một cách hiệu quả.
Để biết cách phát hiện sớm và điều trị kịp thời các loại bệnh, biết sử dụng một số cây thuốc trong vườn nhà để tự chữa bệnh cho mình và người thân. Chuyên mục Thầy thuốc gia đình giúp dự phòng bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 8 giờ thứ tư và thứ sáu trong tuần, hãy đón nghe Thầy thuốc gia đình trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Hồng Linh này, dạo này khi mà làm xong thì Đức cũng cố gắng tranh thủ thời gian về nhà ăn cơm nhà nhiều hơn á. Bởi vì nói thật nha, cuộc sống hiện đại bây giờ đã khiến nhiều người bận rộn hơn và đôi khi là không còn thời gian dành cho gia đình của mình nữa.
Dạ, đúng là như vậy ạ. Theo Hồng Linh được biết á, thì việc quây quần ăn cơm cùng với người thân hoặc là tham gia các hoạt động giải trí tại nhà không chỉ giúp cho mối quan hệ gia đình thêm gắn kết mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nữa, đặc biệt là giúp giảm căng thẳng tinh thần, giảm stress.
Và theo khảo sát của Hiệp hội Tim Mỹ á, mới đây cho thấy việc dùng bữa cùng nhau giúp các thành viên trong gia đình giảm đáng kể tình trạng căng thẳng tinh thần.
Tiến sĩ Erin Mitros, tình nguyện viên tại hiệp hội này cho biết là việc chia sẻ bữa ăn với người khác là một cách tuyệt vời để giảm stress và nâng cao lòng tự trọng, cũng như là cải thiện kết nối xã hội, đặc biệt là đối với trẻ em. Chia sẻ bữa ăn với những người bên ngoài gia đình như là bạn bè và đồng nghiệp cũng có lợi ích cải thiện sức khỏe tinh thần nữa.
Stress không được kiểm soát là một yếu tố nguy cơ của nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm cả huyết áp cao, tiểu đường, béo phì và bệnh tim. Nên điều quan trọng là cần tìm cách giảm thiểu và kiểm soát tình trạng này càng sớm càng tốt. Để xây dựng thói quen dùng bữa cùng nhau thì chuyên gia cũng gợi ý mọi người nên đặt mục tiêu hẹn bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp dùng chung cùng nhau ít nhất là một lần một tuần.
Ngoài bữa cơm gia đình thì các chuyên gia cho biết là việc cùng nhau tham gia một hoạt động giải trí tại nhà cũng giúp giảm stress hiệu quả. Điển hình như là các hoạt động làm cùng nhau như là cùng với con tô màu hay là cùng nhau làm giường, chơi giải ô chữ, đọc sách cùng nhau cũng là một cách rất tốt để thư giãn.
Sách là kho tàng quý báu của nhân loại. Lợi ích mà sách mang lại cũng rất nhiều. Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều. Sách là kết tinh trí tuệ của con người qua chiều dài lịch sử. Với việc đọc một quyển sách hay, bạn sẽ tìm thấy được một nhân cách sống, một kinh nghiệm sống và một bài học cho cuộc sống. Đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Đọc sách mang lại cho mỗi chúng ta phút giây thư giãn và cảm nhận sâu sắc cuộc sống xung quanh. Hãy thư giãn cùng sách. Bạn là những người yêu sách, thích đọc sách. Bạn muốn tìm kiếm những câu nói hay về sách. Hãy đón nghe chuyên mục Sách tri thức cuộc sống, được phát lúc 8:10 thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực truyện tranh, những gói bằng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố. Những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền.
cho con xin về với ông bà thương. Những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu, mỗi sợi trắng tinh con lấy bằng 500 đồng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài. Tôi xin về thời ô ăn quan, rồi cùng chơi chắt, rồi cùng chơi quay, giỏ rắn lên mây, nhảy dây với chơi thả diều. Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, về lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi, cứ bỏ túi viên bi có khi dỗi nhau lại đó. Tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có dâu, trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì. Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư, áo trắng ngày bay khiến cho ai kia mơ màng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ra đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, trở về ngày xưa, dòng trôi với năm ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lần thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài. Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi, bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Linly trình bày. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng. Và chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hồng Linh và Minh Đức thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.